Dạ thưa quý vị, đến với chương trình Sức khỏe là bạn hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ trình bày về một vấn đề gây khá nhiều lo ngại cho nam giới cũng như là gia đình, đó là về ung thư tuyến tiền liệt. Dạ Thanh Ngôn, xin chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Khánh Ngôn và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Radio.
Dạ thưa bác sĩ, thì trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giải thích sơ lược về ung thư tuyến tiền liệt là như thế nào, cũng như là tỷ lệ mắc căn bệnh này ạ.
Trước tiên thì chúng ta nên biết là cái tuyến tiền liệt nó nằm ở đâu. Tuyến tiền liệt là một cái bộ phận sinh dục của người đàn ông. Nó nằm ở dưới cái bọng đái. Cái tuyến tiền liệt nó nhận cái tinh trùng đi lên từ hai cái tinh hoàn đi qua ống dẫn tinh trùng và đi vào tuyến tiền liệt trước khi mà nó đi ra ngoài. Nên do đó cái bộ phận tuyến tiền liệt nó rất là quan trọng ở người đàn ông. Thường á, thì cái tuyến tiền liệt cái kích thước của nó khoảng chừng một cái golf ball, tức là cái banh đánh golf á, là nếu mình đo dung tích thì nó khoảng chừng 26 cc. Tuyến tiền liệt tức là nó nằm ở dưới lỗ rúng và dưới cái bàng quang. Cái ung thư tuyến tiền liệt nó xảy ra khá là thông thường ở người đàn ông, đặc biệt là khi tuổi tác lớn trên 50 tuổi thì cái ung thư tuyến tiền liệt bắt đầu xảy ra rất là nhiều. Nếu mà nói về con số đó thì chúng ta thấy là đến cái tuổi 85 tuổi thì rất là cái số mà gọi là ung thư tuyến tiền liệt rất là nhiều, cứ một người trên 6 người đàn ông có thể là sẽ bị cái ung thư tuyến tiền liệt ở cái tuổi 85 trở lên. Nhưng mà bắt đầu mình gọi là chú ý đến vấn đề ung thư tuyến tiền liệt là trên 50 tuổi là mình phải chú ý rồi. Đặc biệt là những người mà trong gia đình có cái bệnh sử về ung thư tuyến tiền liệt, ví dụ như là có cha bị ung thư tuyến liệt, có anh bị ung thư tuyến tiền liệt, thì mình phải chú ý về vấn đề ung thư tuyến tiền liệt kể từ cái tuổi 40, 45 trở đi nữa chứ không phải là 50. Nói về con số thì tuyến tiền liệt ở Úc mình á, cái tỷ lệ ung thư tuyến liệt nó đứng hàng số 1 là rất là nhiều. Nếu mình nói về con số thì mình thấy là năm 2023, tức là năm ngoái, thì chúng ta có khoảng chừng hơn 25.000 trường hợp mới được phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Và tử vong thì mỗi năm thì chúng ta có khoảng trên 3.000 người tử vong bởi vì ở cái ung thư tuyến tiền liệt này. Cái đó tuy là cái ung thư tuyến liệt người ta thường nghĩ là một loại ung thư phát triển chậm, nhưng mà dù sao nó cũng là ung thư. Do đó nếu mà chúng ta phát hiện được sớm, chúng ta chữa trị nó sớm thì cái khả năng sống còn nó cao. Sở dĩ người ta nói là cái ung thư này nó tương đối so với những thứ khác á, thì nó hiện hơn bởi vì cái tỷ lệ tử vong, như là quý vị thấy là tỷ lệ phát hiện bệnh là đứng đầu, nhưng mà tỷ lệ tử vong thì nó đứng hàng thứ tư, thứ năm là. Do đó mà chúng ta nói là ung thư này nó so với những thứ khác thì nó lành tính hơn nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, do đó chúng ta phải biết để mà đề phòng cái ung thư này, phát hiện sớm, chữa trị sớm để giảm thiểu cái tỷ lệ tử vong thấp hơn nữa.
Dạ vâng, như bác sĩ Bình vừa nói thì cái ý thức của mọi người ở Úc thì khá là cao, cho nên cái việc mà tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cho thấy là cái bệnh này nó có nhiều người bị, nhưng mà cũng rất là may là bệnh này nó khá lành tính, nếu mà phát hiện sớm thì có thể điều trị nó hiệu quả. Thì cũng xin bác sĩ Bình cho biết nguyên nhân nào nó có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt thưa bác sĩ ạ? À?
Ung thư tuyến tiền liệt, thứ nhất là chúng ta nói về vấn đề tuổi tác. Càng lớn tuổi thì cái khả năng ung thư càng cao. Trên 50 tuổi chúng ta phải để ý. Trên 65 tuổi là cái tuổi mà chúng ta phát hiện được nhiều nhất. Hồi nãy mình có nói là trên 80, 85 tuổi thì hầu như là cứ một người trên 6 người đàn ông có thể bị ung thư tuyến tiền liệt. Rồi vấn đề thứ nhì là vấn đề di truyền, cũng mang một cái factor, tức là mang một yếu tố nhất định nào đó trong vấn đề ung thư tuyến tiền liệt. Ví dụ như là nếu có người cha, người anh bị ung thư tuyến tiền liệt thì chúng ta phải cẩn thận hơn, phải đi gặp bác sĩ để bàn về vấn đề rà soát cái ung thư tuyến tiền liệt ở cái tuổi 45 trở lên. Còn nếu mà không có cái bệnh lý gia đình như vậy đó thì cứ 50 tuổi trở lên chúng ta cũng nên đi gặp bác sĩ gia đình để hỏi về vấn đề rà soát ung thư tuyến tiền liệt. Rồi một cái vấn đề genetic khác, tức là mang đến cái vấn đề gene mà chúng ta phát hiện ở cái người phụ nữ, ví dụ như người phụ nữ bị ung thư vú hoặc là ung thư buồng trứng mà mang hai cái gene BRCA1 hoặc là BRCA2 đó, thì nếu mà người mẹ hoặc là người chị mình có những cái gene như vậy ở trong gia đình thì cái người đàn ông cũng phải cẩn thận để mà gặp người bác sĩ chuyên gia mình sớm hơn. Mình có thể nói về vấn đề rà soát cái ung thư tuyến tiền liệt, bởi vì mình có cái gene đó ở trong gia đình. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể biết được về ung thư tuyến tiền liệt hiện nay.
Dạ, như vậy là cái nguyên nhân là tuổi tác và cái di truyền, và cũng xin bác sĩ Bình cho biết là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt mình có thể nào dễ nhận biết hay không thưa bác sĩ ạ?
Ung thư tuyến tiền liệt, cái triệu chứng thường mà chúng tôi gặp được đó là triệu chứng về vấn đề đi tiểu. Cái tuyến tiền liệt của chúng ta, nó ung thư thì nó có thể phình đại lên, nó lớn lên. Nếu chúng ta biết về cái anatomy, tức là cái tuyến tiền liệt nó ở đâu đó, nằm ở dưới cái bọng đái, và khi nước tiểu đi qua cái tuyến tiền liệt để đi ra ngoài, thì nếu cái tuyến tiền liệt nó phình đại lên, nó sẽ làm cho cái dòng tiểu chậm lại, làm nước chúng ta đi tiểu khó khăn hơn. Do đó cái triệu chứng đầu tiên mà bác sĩ hay hỏi bệnh nhân là: quý vị khi đi tiểu thấy cái dòng tiểu của mình nó mạch hay là dòng tiểu mình nó yếu đi trong cái khoảng thời gian gần đây? Nếu mà thấy cái dòng tiểu yếu đi thì chúng ta phải đặt câu hỏi là liệu cái tuyến tiền liệt nó có phình đại hay không. Rồi đi tiểu, mình có thể đi tiểu ra máu, mình có thể thấy là cái vùng chậu, tức là vùng dưới bọng đái, nó cảm thấy khó chịu, thấy tức. Cái đó là những cái triệu chứng, là những chứng ban đầu sơ khởi. Khi mà cái tuyến tiền liệt, nếu mà mình để trễ quá, mình không phát hiện được, nó di căn, nó thể chạy vào xương, nó thể chạy vào gan, chạy vào phổi, chạy vào não. Nó chạy vào xương thì thường á, là chúng ta thấy nó hay chạy vào cái xương ở xương lưng, xương sống xương lưng. Do đó người ta có thể đến phòng mạch nói về vấn đề đau lưng. Nhưng mà tình cờ khi mà chúng ta khám về vấn đề đau lưng, chúng ta thấy là cái di căn nó chạy đến lưng, và khi tìm ra cái di căn từ đâu ra đó, thì lại phát hiện là cái di căn từ cái tuyến tiền liệt nó ra. Đó là những cái dấu hiệu trễ. Và khi trễ thì thường là đau lưng, đau xương, rồi cảm thấy mệt mỏi, thì lúc đó cũng là khá trễ rồi mới có những cái triệu chứng di căn như vậy. Mà nói về cái tuyến tiền liệt nó phình đại đó, không phải cứ phình đại là ung thư. Đa số khi mà người đàn ông lớn tuổi thì cái tuyến tiền liệt nó sẽ phình đại, nó sẽ lớn ra, và cái đó nó gọi là benign thôi, tức là lành tính thôi, nó không phải là ung thư. Ví dụ bây giờ cái tuyến tiền liệt bình thường chúng ta nói là nó khoảng một cái banh đánh gô, tức là khoảng chừng 26 cc, thì đối với người 60 tuổi, 70 tuổi nó có thể phình đại lên là 40 cc, 50 cc, nhưng mà không có nghĩa là cái người đàn ông đó bị ung thư, mà chẳng qua là phình đại lành tính do tuổi tác mà thôi.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì những cái triệu chứng khi mà bị phình đại lành tính như vậy thì liệu là người nam có cái triệu chứng giống như là ung thư hay không? Ví dụ như nó ảnh hưởng đến cái đường tiểu hay không, thưa bác sĩ ạ?
Nó cũng ảnh hưởng đến đường tiểu, bởi vì tuyến tiền liệt nó nằm trên cái đường tiểu từ bọng đái đi ra ngoài. Thì đó, khi nó phình đại lên, dĩ nhiên là nó kèn cái ống dẫn tiểu đi ra ngoài, thì nó cũng cái triệu chứng nó cũng y như là cái triệu chứng sớm mà chúng ta nói về vấn đề ung thư cái tuyến tiền liệt. Khi mà mình lấy cái bệnh án thì mình hỏi những câu hỏi như vậy để cái người bác sĩ có thể tiến hành cái bước thứ nhì để rà soát cái ung thư tuyến tiền liệt, là mình có thể thử một cái loại hormone, một cái loại chất hóa học ở trong máu, gọi là PSA. PSA là nó stand for cái chữ gọi là prostate specific antigen. Khi mà cái chất này nó tăng lên á, thường thường là do cái tiền liệt nó tạo ra. Nhưng cái chất này nó tăng lên thì cũng như vậy, tức là nó có khả năng tăng lên bởi vì ung thư. Nó có khả năng tăng lên là bởi vì cái tuyến tiền liệt nó phình đại cũng tăng lên. Nhưng đặc biệt là nếu trường hợp ung thư thì cái PSA nó tăng lên rất là nhanh và rất là nhiều. Ví dụ như bình thường cái PSA nằm khoảng chừng 3 chấm, 2 chấm. Nhưng mà nếu mà trong vòng năm đó nó tăng lên hơn 20%, chứ đang từ 4 tăng lên đến 6, thì chúng ta cũng phải để ý là có thể là có cái khả năng ung thư, bởi vì cái PSA nó tăng khá nhanh, nó tăng nhanh hơn 20% mỗi năm. Thì chúng ta phải để ý. Hoặc là cái người bệnh nhân nó đến khi nói về vấn đề rà soát ung thư cái tuyến tiền liệt, và người bác sĩ cho đi thử cái máu PSA. Nếu cái mức độ PSA này nó tăng vọt lên khoảng chừng 20, thì cái đó là chắc chắn là cái người bệnh nhân rất là likely là bị cái ung thư cái tuyến tiền liệt. Nên đó, cái PSA này nó rất là quan trọng trong cái vấn đề rà soát, nhưng mà nó không có specific, tức là không chắc chắn là khi nó tăng lên nó sẽ là ung thư, mà nó tăng lên cái người bác sĩ phải coi là nó tăng lên trong trường hợp nào. Tăng lên trong trường hợp bị phình đại lành tính hay là bị ung thư, hoặc là ngay cả khi bị viêm cái tuyến tiền liệt, cái PSA nó cũng tăng lên nữa, chắc PSA tăng lên. Do đó thì tùy theo mỗi trường hợp mà người bác sĩ phải tiếp tục theo dõi, tiếp tục thử nghiệm. Trong một trong những cái thử nghiệm chính xác nhất người bác sĩ có thể biết được là làm sinh thiết, tức là biopsy. Giống như người ta nói là không có ung thư nào mà chúng ta có thể ngoại trừ hoàn toàn là đó là ung thư hay không ung thư, trước khi chúng ta có thể lấy cái sinh thiết để mà coi cái tế bào đó là tế bào gì. Thì cách làm sinh thiết là cái mà thử nghiệm quan trọng nhất để xác định là cái người bệnh nhân này có bị ung thư cái tuyến tiền liệt hay không. Một số bệnh nhân sợ đi làm tiếng gọi là sinh thiết cái tuyến tiền liệt, bởi vì làm sinh thiết thì nó vấn đề là phải nhập viện, vấn đề đi tiểu ra máu, vấn đề nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái quan hệ tình dục. Do đó một số bệnh nhân rất là sợ. Rất là may là gần đây thì chúng ta có một cái thử nghiệm gọi là MRI scan, tức là một cái loại cộng hưởng điện từ đặc biệt để chụp cái hình prostate. Tiếng Anh mình gọi là MP MRI. MP nó stand for chữ là multi parametric MRI scan. Nó đặc biệt là nó chụp để nó rà soát xem là cái tuyến tiền liệt có khả năng bị ung thư hay không. Thì cái loại MRI scan này đối với những người mà sợ đi làm cái biopsy thì cái này là có thể là cái bước kế tiếp chúng ta làm. Nó không có invasive gì và nó không vấn đề được là phải gây mê, vấn đề là đụng chạm vào cái tiền liệt tuyến, mà mình có thể chụp hình cộng hưởng điện từ. Tuy nhiên cái MRI scan này nó chỉ cho chúng ta biết là cái khả năng ung thư người này có cao hay thấp. Nếu khả năng ung thư cao thì chúng ta vẫn phải đi đến cái chỗ là làm cái biopsy hay là cái sinh thiết để xác định cái ung thư. Ngoài cái xác định ung thư ra, khi làm biopsy người bác sĩ cũng có thể biết được cái loại tế bào ung thư tuyến tiền liệt, bởi vì tuyến tiền liệt nó có thể phân ra là một số loại tế bào khác nhau, một loại số loại ung thư khác nhau. Do đó cái sinh thiết nó rất là quan trọng ở chỗ là ngoài vấn đề xác định, chúng ta có thể biết được cái mức độ ung thư, cái grading của cái ung thư.
Dạ vâng, và cũng xin bác sĩ Bình có thể giải thích về cái việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt được thực hiện như thế nào ạ?
Điều trị ung thư tuyến tiền liệt nó tùy theo cái mức độ ung thư. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ hội chẩn và đưa ra những cái phương pháp trị liệu thích hợp cho từng người bệnh nhân. Nói về chữa trị ung thư cái tuyến tiền liệt thì chúng ta có nhiều cách chữa trị. Thứ nhất là nếu mà cái khả năng ung thư nó thấp mà cái loại ung thư, loại tế bào nó thuộc loại tế bào ung thư không có phát triển quá nhanh thì chúng ta có thể chữa trị bằng cách, một là mình screen nó, tức là mình chỉ theo dõi nó thôi, thì cứ 3 tháng phải đi thử máu một lần, rồi mình phải đi chụp hình, mình theo dõi, mình phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa để khám bằng cách nó gọi là digital rectal examination, tức là người ta sẽ dùng ngón tay người ta rờ cái tiền liệt tuyến xem là nó lớn lên cỡ nào, kích thước lớn thế nào, độ nhẵn nhụi nó sần sùi nhiều nữa hay không, và chúng ta watching nó đến đến một cái mức độ nào đó, rồi thử máu, thử cái chất PSA đến mức độ nào đó, người ta nói ở cái này cần phải tiến hành thêm chữa trị thêm thì người ta có thể bắt đầu người ta tiến đến bước kế tiếp. Nhưng mà ngay cả những trường hợp gọi là ở mức độ ung thư nhẹ này, do cái Gleason score, tức là cái thang điểm Gleason nó thấp và cái TMM nó chưa có phát triển, cũng có nhiều bệnh nhân nói là tôi muốn chữa cho ta dứt hẳn luôn, là không có muốn nằm đó đợi để mà quan sát, mà muốn cắt bỏ luôn cái tiền liệt tuyến. Thì có đó cũng là một cái phương pháp để chữa trị ngay cả khi mà cái thời kỳ ung thư nó sớm hoặc là cái độ mức độ ung thư nó thấp. Rồi có cách chữa trị bằng dùng phóng xạ trị liệu, gọi là radiation therapy hay là radiotherapy. Thì hiện tại bây giờ cái cách chữa trị dùng cái xạ trị này á, nó rất là tiến bộ so với lại 10, 20 năm trước. Bởi vì hiện bây giờ những cái máy móc, những cái độ chỉnh độ phóng xạ, chỉnh độ chính xác dùng tần số phóng xạ nó tiến bộ hơn nhiều lắm. Cái đó là một cái phương pháp mà chữa trị có nhiều người bác sĩ đề cập tới và muốn sử dụng cái phương pháp đó trước khi mà đi đến cái phương pháp là phải mổ xẻ, cắt bỏ hoàn toàn cái tuyến tiền liệt. Rồi chữa trị bằng hormone nữa, tức là dùng thuốc để mà mình suppress, tức là mình ức chế cái hormone nam ở trong cơ thể, bởi vì hormone nam nó kích thích cái tế bào tuyến tiền liệt phát triển, tế bào ung thư phát triển nhiều. Do đó nếu mình ức chế được cái hormone nam androgen đó, thì cái tế bào ung thư nó sẽ phát triển chậm lại, không phải là nó dứt hẳn nhưng mà sẽ chậm lại. Cái đó rất là nhiều những cái phương pháp chữa trị tùy theo cái mức độ ung thư, tùy theo cái độ di căn của ung thư, và lúc đó thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm tương xét nghiệm và chẩn đoán từng trường hợp, đề ra những phương pháp chữa trị cho mỗi người từng trường hợp một.
Dạ, thưa bác sĩ, có một câu hỏi là trong trường hợp phải cắt bỏ tuyến tiền liệt á, thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của nam giới ạ? À?
Cái tuyến tiền liệt là một bộ phận rất quan trọng trong cái hệ thống sinh dục của người đàn ông. Nó sản xuất ra những cái semen, đó là những cái chất dung dịch để mình nuôi tinh trùng và nằm trên cái hệ thống sinh dục. Do đó cắt bỏ cái tuyến tiền liệt sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh dục của người đàn ông. Nhưng mà đa số những người mà bệnh nhân mà mình tiếp xúc là bị ung thư đó, đa số những người là những người lớn tuổi, những vị cao niên, họ nói là vấn đề sinh lý đối với tôi nó không còn quan trọng nữa, cái mạng sống của mình nó quan trọng hơn. Do đó cái vấn đề cắt bỏ cái tuyến tiền liệt nó sẽ không có trở thành một cái vấn đề gọi là rất là quan trọng cần phải được suy nghĩ đắn đo. Tuy vậy đối với những người bệnh nhân trẻ mà chẳng may bị ung thư, ví dụ bây giờ 50, 55 tuổi, thì dĩ nhiên cái vấn đề đặt vấn đề sinh lý nó lại trở thành quan trọng hơn. Và trong những vấn đề này thì dĩ nhiên là mình cần phải hỏi thăm ý kiến những người bác sĩ chuyên khoa xem phương thức nào là phương thức chữa trị tốt nhất trong cái trường hợp này.
Dạ, thưa bác sĩ, và một cái vấn đề mà cũng rất là nhiều người quan tâm đó là liệu mình có cách nào để phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt hay không, thưa bác sĩ ạ?
Cái vấn đề phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt nó rất là khó khăn, bởi vì chúng ta không có biết rõ cái nguyên nhân nào mà nó gây ra cái ung thư tuyến tiền liệt, ngoại trừ cái vấn đề tuổi tác và vấn đề di truyền. Dĩ nhiên tuổi tác thì chúng ta không thể nào là chúng ta trẻ lại được, và vấn đề di truyền chúng ta không thể nào mà thay được cái gen của mình vấn đề di truyền được. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng có những cái yếu tố khác mà chúng ta chưa biết được là nó gây ra ung thư, ví dụ như là vấn đề ăn uống, vấn đề sống mà mình bị nhiều stress, nhiều cái vấn đề căng thẳng quá, rồi thiếu tập thể dục. Tức là tất cả những vấn đề đó nó đều có ảnh hưởng đến những tế bào của chúng ta. Như là quý vị đã biết là ung thư là gì? Ung thư là chẳng qua cái tế bào của mình. Tế bào của mình nó có cái hệ thống DNA để nó phát triển. Nhưng mà cái hệ thống DNA này vì một lý do nào đó nó không bình thường nữa, nó phát triển quá nhiều. Thì khi tế bào nó phát triển quá nhiều thành khối u thì mình gọi là ung thư. Cho nên tất cả những cái yếu tố nào mà có thể ảnh hưởng đến cái ung thư của mình, ngoài cái vấn đề lão hóa về tế bào và lão hóa, rồi vấn đề về di truyền, thì chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề ăn uống, tập thể dục, sống lành mạnh, giảm stress, giảm căng thẳng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ mình đã dành thời gian để giải thích rất là cặn kẽ về ung thư tuyến tiền liệt trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.